Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư cô trụ trì Tịnh Thất Hiền Như, kính bạch lên quý sư cô. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên xin cho con được gửi lời vấn an sức khỏe lên quý sư cô, và xin chúc quý vị Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay có thật nhiều niềm vui. A Di Đà Phật. Nhà quý vị dùng cơm tối hết chưa? Nhà có ai đói bụng mà nghe pháp không? Nhà tại nãy nghe nói quý vị, một số quý Phật tử đi làm chưa kịp về nhà nhưng mà tranh thủ lên đây ngồi, đúng không? Nhà thấy quý vị thương quý vị quá. Nhiều quý vị không kịp ăn cơm để đến nghe pháp, là mình chứng tỏ rằng mình rất là ham tu ham học và mong muốn thăng tiến trong đời sống tâm linh. Ở đâu cũng vậy quý vị, không chỉ ở đây mà ở Việt Nam, ở các nước khác, nếu là người Phật tử Việt Nam thì lúc nào cũng có được cái tâm đó rất là tốt, sự ham tu ham học. Và ở chùa Hoằng Pháp cũng vậy, cách đây lâu lắm rồi cũng có một cái buổi pháp thoại mà có một cái sự chuẩn bị nó hơi vội vàng, như chúng ta ở đây nhiều người không có được, gọi là công việc sắp xếp thì không được thoải mái cho lắm, nhưng cũng đến. Thì hôm đó cũng có một cái cô này, cô đến chùa tầm khoảng 40 tuổi. Thì khi mà cô đến gặp con thì tự nhiên cô gặp, cô chớp chớp mắt mới nhìn. Xong rồi con cũng chớp chớp mắt nhìn lại cô. Nhưng mà cái chớp mắt của con nó rất là bình thường, còn cái chớp mắt của cô hình như có gì đó hơi bất thường. Xong con chớp chớp mấy cái nữa, con còn tặng cho cô đó hai câu thơ này, quý vị muốn nghe không ạ? Dạ. Con nói là: tại nắng, tại mưa, tại gió hay tại cuộc đời làm em sa ngã, hay tại vì vội đến vội đi nên vội bỏ quên em. Nhà cô đó 40 tuổi quý vị, mà con không dám xưng bằng em đâu ạ. Cô đó tròn xoe đôi mắt, không biết tự nhiên sao thầy đọc cái gì mà tại nắng tại mưa hay tại cuộc đời làm em sa ngã, hay tại vì vội đến vội đi nên vội bỏ quên em. Thì cô này cô rất là ngạc nhiên, ngơ ngác. Thế quý vị biết tại sao không ạ? Dạ cũng tại vì vội vã quá, cho nên hôm đó đi chùa giãn hai cái lông mi làm sao nó rớt hình cái. Là không biết. Không biết là tại nắng tại mưa hay là không biết là vội vàng quá mới mất đi một cái, nhưng mà không sao. Hay dạ. Dạ, nếu mà dáng thì chắc cái ngắn cái dài chứ, nhìn gần mà biết mà. Dạ. Thì cô này khi mà phát hiện ra mình quên mất một cái lông mi thì cô này thì không có ngại đâu quý vị. Cô này: ôi thầy, vô thường mà. Dạ con thấy, quý vị không có thấy là tuyệt vời mà. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Khi cô này cô nói được một câu là vô thường mà thầy, không? Vô thường. Và con nghĩ rằng nếu là một người Phật tử, nếu họ không phải là, cô này không phải là một người Phật tử, thì chắc chắn là cô sẽ không bao giờ có thể phát biểu được một câu là vô thường, đúng không? Mà lúc đó sẽ rất là gì ạ? Rất là ngường, rất là xấu hổ. Hoặc là nếu mà nói cho vui là không biết đồn thổ ở đâu nữa. Nhưng mà cô là Phật tử cho nên cô nói là: ôi, vô thường mà này, có chuyện này, bình thường thôi. Thì mình mới thấy có một điều hết sức tuyệt vời ở đây. Đó là nếu mình là một người Phật tử thì bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình, mình cũng đón nhận một cách rất là nhẹ nhàng. Anh quý vị, Dù đó là một cái chuyện gì đó mà có thể đối với người khác họ không có tu học Phật Pháp thì họ thấy đó là một cái sự xấu hổ, một cái sự ngại ngùng, nhưng mà đối với người Phật tử thì mình đón nhận tất cả mọi cái sự việc đến với mình với một cái tâm thế rất là bình an, rất là tự tại. Thì đó là cái điều mà tất cả quý vị là người Phật tử thì chúng ta phải tự hào. Và tự hào vì mình là một người con của Phật, cho nên mình mới có được sống như vậy. Và khi mà quý vị ngồi đây trong đạo tràng ngày hôm nay thì chúng tôi mới nhớ đến một cái đoạn kinh trong Nikaya mà Đức Phật diễn tả. Một hôm thì Đức Phật và các thầy tỳ kheo, các thầy á, cùng ngồi thiền dưới một gốc cây Bồ đề. Và lúc bấy giờ thì thầy và Đức Phật đang ngồi thiền như vậy. Dạ không sao đâu. Đang ngồi thiền như vậy thì có một người Bà La Môn nọ chạy đến gần Đức Phật với một cái tâm trạng rất là lo âu sợ hãi. Mặt mày thì bao nhiêu cái lo âu nó biểu hiện lên hết. Và người này nói với Đức Phật rằng: "Này Sa Môn Cù Đàm." Ngày xưa Đức Phật thì người ta gọi là Sa Môn Cù Đàm. Cù Đàm hay là Gotama đó là Đức Phật. "Này Sa Môn Cù Đàm, nãy giờ ngài ngồi thiền với các vị đệ tử ở đây, có thấy con bò nào chạy ngang không?" Lúc đó thì Đức Phật mới nói rằng là: "Nãy giờ ta ngồi thiền với các thầy ở đây thì ta không thấy con bò nào chạy ngang cả." Thì người Bà La Môn này nghe Đức Phật nói như vậy mới bỏ đi, tiếp tục cái việc tìm con bò của mình. Đức Phật quay sang các thầy bên cạnh và hỏi rằng: "Này các thầy, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy? Tại sao quý vị?" "Tại vì đơn giản," các thầy tỳ kheo nói rằng là, "tại vì người đàn ông này vừa mới bị mất một con bò." Đức Phật lại hỏi tiếp: "Này các thầy, vậy các thầy có con bò nào để mất không?" Theo quý vị, các thầy trả lời sao? Các thầy trả lời rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chẳng có một con bò nào để mất cả." Đức Phật nói: "Đúng rồi, tại vì các thầy không có một con bò nào để mất cả, cho nên các thầy mới có thể ngồi an nhiên, tự tại và hạnh phúc dưới gốc cây Bồ đề này." Và quý vị ngày hôm nay mình đến đây có con bò nào để mất không ạ? Có không ạ? Chắc cũng có, nhưng mà cột buộc lại ở nhà rồi ha. Để nó ở trong chuồng rồi. Hoặc là có người đang ngồi như vậy nhưng mà lúc nào cũng mang theo mình một con bò, lâu lâu mở ra nhìn. Rồi lâu lâu nghe nó rung rung cái chạy ra ngoài chăm sóc cho con bò của mình. Thì những cái của cải vật chất, những cái thứ bên quanh mình, nó đều là những con bò cả. Và nếu như mình không có những cái tâm thái tự tại của một người học Phật thì chính những con bò đó nó làm cho mình phải lúc nào cũng lo âu sợ hãi. Vì mình sợ, mình có thì mình sợ gì ạ? Mình sợ mất, mà khi mất mát rồi thì sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên quý vị hôm nay ở đây, mình đã nhốt những con bò lại rồi ha. Thì chúng ta sẽ ngồi tĩnh tại để cùng chia sẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói những điều rất là căn bản. Và chúng ta vừa nói lại vừa thực tập, để sau khi buổi tối này quý vị về, quý vị có thể thực hành được ngay. Chứ không phải là ghi vào đó rồi 10 năm sau giờ đã thấy một đám nấm mốc nổi lên. Có thể thực hành ngay khi tối hôm nay quý vị trở về. Cái đó thì quý vị đã không có sợ mất mát điều gì thì đó là một điều, cũng là một sự tuyệt vời của một người học Phật. Mà một người nếu như không có đến với đạo Phật thì không có được cái tâm thái đó đâu quý vị. Và đó cũng chính là mình tập được cái nếp sống chánh niệm. Nếp sống chánh niệm. Ngày xưa chư tổ dạy một cái bài kệ rất là hay. Quý vị có muốn học không? Dạ, con đọc trước, quý vị đọc theo sau ha. Dạ. "Thân ở chốn già lam, tâm rong chơi trần thế, cọ phiền mọc đầy rễ, bao giờ mới được an?" Lại một lần nữa ha. Thân ở chốn già lam, tâm rong chơi trần thế, cọ phiền mọc đầy rễ, bao giờ mới được an? Quý vị hiểu không ạ? Ở chốn Già Lam là ở đâu ạ? Già Lam tức là chùa. Cái thân mình ở chốn Già Lam, nhưng mà cái tâm của mình thì rong chơi trần thế, như nghĩ về công việc ngày mai, hay là nghĩ về một cái gì đó, kinh doanh buôn bán, hay là chuyện chồng con công việc. Thì đó là mình, cái thân mình ở đây, nhưng mà cái tâm của mình ở ngoài đó. Thì như vậy là cỏ phiền vẫn mọc đầy rễ, và không biết bao giờ mới được an được. Cho nên các vị tổ ngày xưa dạy cho mình là một cái bài học rất là quý. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Hãy nói một cách đơn giản là chúng ta hãy luôn mang trái tim của mình vào trong mọi cuộc chơi. Mang trái tim của mình trong vào mọi cuộc chơi, thì lúc đó mình mới thấy cuộc sống của mình ý nghĩa. Và mình không có phải lo âu, sợ hãi, phiền muộn nữa. Và quý vị không ở chùa thì con hay nói chuyện với các bạn sinh viên nhiều hơn hơn là các vị lớn tuổi. Hình như con có duyên với những bạn sinh viên nhiều lắm. Và có một lần thì con có nói với các bạn sinh viên rằng một cái đề tài gọi là tôi bỏ quên em mất rồi. Quý vị có nghe bao giờ chưa? Tôi bỏ quên em mất rồi. Tại vì em đã theo tôi rất là lâu, từ khi tôi sinh ra đời cho đến ngày hôm nay. Rồi em cũng đi suốt với tôi trong suốt cuộc đời, trong khi vui, cũng khi buồn. Nhưng mà tôi đã bỏ quên em mất rồi. Quý vị biết ai không ạ? Mình nói là cái tâm thì nghe cũng đúng, mà có vẻ là nó xa quá. Quý vị ở đây có ai thấy cái tâm của mình không ạ? Đem nó cho mình, giống như là như Lục Tổ nói ha. Đem cái tâm đó cho tôi coi thử. Thực ra khó. Đúng là đó là chúng ta nói rằng cái tâm của mình. Nhưng mà có một cái nó gần gũi hơn. Đó là tôi bỏ quên em lâu lắm rồi mà tôi không biết. Đó là mình bỏ quên chính mình này. Cái thân của mình. Mình bỏ quên cái thân của mình. Quý vị ở đây người nào lớn nhất khoảng 70 tuổi có không ạ? Có ai đấy 60 tuổi đâu, đưa tay cho con coi cái. Dạ, 60 tuổi sao đẹp lào như vậy. Dạ. Thấy không, 60 tuổi. Có người 60 tuổi mà ít nhất ở đây cũng phải là 30 tuổi không, 40 tuổi. Vậy thì trong 30-40 tuổi, 50-60 tuổi như vậy, quý vị có bao giờ mà nói chuyện với trái tim của mình chưa? Có không ạ? Có bao giờ mình đặt tay lên trái tim của mình và mình nói rằng em? Nói một câu về không được. Có không ạ? Vậy thì mình là một người hết sức vô tình. Phải không? Mình quá vô tình đúng không? Vô tâm quá. Quá vô tình, vô tâm. Trong khi đó trái tim của mình từ khi mình sinh ra cho đến khi mất đi, nhờ có trái tim mình mới được sống. Nhưng mình bỏ quên mất tiêu. Mình suốt ngày mình đi chạy tìm những cái thứ bên ngoài. Thậm chí hàng ngày mình đứng trước cái gương mình make up ha. Mình kẻ chân mày, kẻ môi, rồi đủ thứ hết á. Nhưng mà đó cũng chỉ là gì ạ? Tất cả những thứ bên ngoài. Và ngay cả trái tim của mình, một câu đơn giản trong suốt cuộc đời mình nói em. Chưa cần nói gì nhiều. Đưa tay lên và nói rằng em một câu vậy thôi, để thể hiện tình cảm cũng không khó nữa. Thành ra mình bỏ quên mất trái tim của mình, lá gan của mình, lá phổi của mình, tất cả các cái bộ phận các trên cơ thể của mình. Và quý vị biết điều gì xảy ra không ạ? Khi mà chúng ta có bệnh tật, đau tim, đau gan, đau phổi, đau mắt, đau chân, đau tay, thì cái thái độ ứng xử của chúng ta là cái gì quý vị không ạ? Hành động của chúng ta là gì ạ? Chúng ta hay oán trách. Đau tim mình trách tim mình đau. Đau gan mình trách tim gan, gan mình đau, và đau phổi thì mình cũng trách cái phổi mình đau. Có phải không ạ? Và chúng ta còn gọi là chúng ta còn hành động thô bạo hơn. Nó là gì ạ? Mày đau tao cho mày hết đau nha, mày tao uống thuốc vào này ha, cho mày hết đau luôn, tao chích mày cho mày hết đau. Thấy không? Rồi tao mổ mày ra cho mày hết đau, tao thay cái khác. Thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta thứ nhất là vô tình, thứ hai là ác độc, và thứ ba là tàn nhẫn với chính mình. Đúng quý vị? Hết sức là tàn nhẫn, vô tâm vô tình. Mà đến hôm nay mới thấy ha. Vậy thì đó là một cái điều mà rất nhiều người bây giờ quên đi điều này. Có thể quý vị đã nghe ai đó nói rằng là cái thân này là dạ tạm, nó vô thường. Nhưng không phải như vậy có nghĩa là chúng ta không có quan tâm đến nó. Tại vì nhờ có cái thân này mà chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Và nếu như chúng ta biết yêu thương chính trái tim của mình, lá phổi của mình, tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình, thì mình mới có thể yêu được những người xung quanh. Chính ngay trên cơ thể mình còn chưa yêu thương được, thì nói gì là chồng mình, con mình, bà con hàng xóm, nói những chuyện đó nghe nó có vẻ là xa xỉ quá. Và nói một cái gì đó nó hơi quá, là nhiều lúc mình giả tạo quá. Tại vì mình chưa yêu được chính bản thân mình mà. Mình chỉ yêu những cái lớp phấn son ngoài mình thôi, tóc kiểu này hay là mắt môi kiểu khác. Nhưng mà đó là cái lớp phấn son thôi. Mình yêu lớp phấn son và mình làm giàu cho những người kinh doanh mỹ phẩm. Chứ mình không có yêu chính mình. Không yêu chính mình, quý vị. Cho nên khi mà mình biết trở về với chính mình, mình yêu thương mình trước, thì mình cảm thấy có được một cái sự nhiệm màu trong cuộc sống. Và mình thấy hạnh phúc. Khi mà quý vị có được một trái tim khỏe mạnh, quý vị hạnh phúc hơn những người đau tim, đúng không? Có một lá gan, lá phổi khỏe mạnh, quý vị đã hạnh phúc hơn chính họ. Và khi mà mình biết yêu thương chính mình rồi, thì quý vị có một cái pháp thực tập rất là đơn giản. Mỗi tối trước khi ngủ, quý vị hãy nằm duỗi tay duỗi chân ra thật là thẳng. Thẳng tay thẳng chân, đừng có suy nghĩ gì cả, duỗi thẳng chân tay mình ra. Nằm thật là thoải mái. Và bắt đầu mình nói chuyện với cơ thể của mình. Quý vị có thể đặt tay lên trái tim cũng được, không đặt cũng được, nhưng mà mình dùng cái tâm của mình nghĩ tưởng về trái tim của mình. Có hai cách để nói chuyện. Một đó là xin lỗi, và hai là xin cảm ơn. Ví dụ như hàng ngày tim mình đau là tại vì mình sao ạ? Mình lo âu nhiều quá. Mình lo việc này, mình lo việc kia, rồi mình thức khuya dậy sớm, rồi mình tăng ca, kiếm thêm công việc. Thành ra tim mình nó có thể hoạt động, ví dụ như một ngày chỉ hoạt động khoảng 15 tiếng, 20 tiếng là vừa. Nhưng mình làm quá đi, thành ra là mình làm cho tim mình đau. Nhưng mình đâu có biết đâu, đến khi nó đau thì mình mới chỉ biết trách cứ nó thôi. Cho nên khi quý vị nằm xuống, quý vị có một cái hành động đầu tiên, đó là cảm ơn. Cảm ơn trái tim của mình, vì nhờ có trái tim mà mình được mạnh khỏe, được hạnh phúc. Và quý vị thử lắng nghe thử nó đang như thế nào. Bây giờ quý vị có muốn tập không? Tập ngay luôn chứ không phải chờ đến tối về nữa. Bây giờ tất cả quý vị chúng ta ngồi thẳng lên, và chúng ta sẽ tập lắng nghe trái tim của mình trong một phút. Có thử là mấy 6-70 năm đến giờ mình vô tình với nó, bây giờ mình nhìn lại thử mặt mũi nó như thế nào ha. Trong một phút thôi. Nghe tiếng chuông. Quý vị cảm thấy sao ạ? Có bắt nhịp được chưa? Hay là vẫn chưa tìm thấy, tại vì lâu ngày quá cát bụi rồi nó che mất hết trái tim của mình rồi, bít hết cái lối truyền thông giữa mình và trái tim của mình. Có nghe lại được không quý vị? Được rồi. Như vậy là từ tối nay về mình bắt đầu mình tập hòa giải lại với trái tim của mình, đúng không? Khi quý vị có một nơi đau nhất trên cơ thể, ví dụ quý vị đau mắt, quý vị hãy thực tập như vậy. Quý vị đau tim, đau gan, đau tay, đau chân như vậy. Thay vì quý vị có một cái hành động đó là chúng ta chống trái lại, như việc dùng thuốc rồi dùng các cái gì đó mà nó có cái sự đấu tranh ở trong đó, thì cái cách đầu tiên của quý vị đó là chúng ta tập hòa giải trước. Tập hòa giải xem thử là, ví dụ như mình đau tim, mình phải hiểu được là cái nguyên nhân nào. Do mình thức khuya dậy sớm, mình làm việc nhiều thì tim mình đau, hay do cái gì, các bộ phận khác cũng vậy. Thì quý vị cứ nằm thẳng người ra và chúng ta tập nói chuyện với cơ thể của mình và chúng ta hòa giải trước, bắt tay trước với cơ thể của mình. Khi quý vị đã hòa giải được hết tất cả những cái bộ phận trên cơ thể của mình thì có một điều chắc chắn, đó là quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là ngon. Nếu mà quý vị nằm xuống, một buổi tối quý vị nằm xuống mà cơ thể của quý vị chưa được hòa giải, chưa được thăng bằng, thì chắc chắn là quý vị sẽ bị mộng mị. Chúng ta nằm ngủ không yên, ví dụ như cái tim của mình nó còn nhiều đau khổ mình chưa giải quyết được cho nó thì nó ngủ không yên được. Hoặc là cái tay của mình đau nhưng mình chưa có nói chuyện với nó thì tối đó mình ngủ còn không yên được. Đấy, quý vị không tin, quý vị cứ thử thực tập, nói rất là nhiều màu, kỳ lạ. Và đây không phải là cái điều mà quý thầy từng nghĩ ra, mà ở đây có hẳn khoa học chứng minh hẳn hoi, rất là hay. Người Nhật là một người trong những dân tộc rất là thông minh của thế giới, và người ta nghiên cứu cái sự tác động như thế nào giữa tâm linh và đời sống và hoàn cảnh xung quanh bằng một cái thí nghiệm vô cùng đơn giản. Đó là người ta dùng 2 ly nước. Một ly nước thì người ta hát cho nó nghe, rồi nói những lời tốt đẹp. Còn một ly nước thì người ta mắng chửi nó, mắng chửi vào ly nước và nói những cái lời không được tốt đẹp. Thì khi mà người ta đem 2 cái ly nước này vào trong một cái kính hiển vi, người ta phóng lên, quý vị, phóng lên hàng ngàn lần, thì cái ly nước mà được nghe hát này, được nghe nói những lời tốt đẹp, thì cái cấu trúc tinh thể của nó rất là đẹp. Nó có những hình ngôi sao, hình hoa, hình vuông, hình tròn rất đẹp. Nhưng mà ngược lại với cái ly nước mà nó nghe những cái lời mắng chửi, rồi những cái lời thô tục, thì nó có những cái kết cấu về mặt tinh thể nó dị dạng, xấu xí. Và từ đó người ta đưa ra một kết luận rằng nếu như mình, cái tâm của mình mà tốt, thì cái cấu trúc trong thân thể của mình, thân thể của mình 70% là gì quý vị biết không ạ? 70% là nước, máu cũng là nước đó. Thì khi cái tâm quý vị tốt thì cấu trúc cơ thể của quý vị tốt. Quý vị nào tu tập tốt nhìn cái là biết liền, ví dụ như sư cô ha, rất hảo tướng, đó là vì tâm tốt. Tâm tốt cho nên cấu trúc thân thể tốt. Cấu trúc thân thể nó sẽ từ cấu trúc theo một cái mạch, một cái chuỗi rất là đẹp. Nói như vậy không phải những người khác xấu là do tu không tốt, mà ở đây chúng ta không phải nói xấu đẹp so với hoa hậu hay là so với các hoa vương, mà chúng ta nói gì, nhìn người là thấy được dễ thương ha. Những người nào mà có tu tập nhìn mặt dễ thương, dễ mến, thì đó là khi mình, cái tâm mình tốt thì tự nhiên các cái bộ phận trong cơ thể của mình được cấu trúc một cách hoàn hảo, tốt đẹp. Cho nên cái phương pháp thực tập như hồi nãy của quý vị, đó là chúng ta thực tập để làm gì? Chúng ta tái cấu trúc lại những cái tế bào trong cơ thể của mình cho nó được sắp xếp một cách trật tự, thì bệnh tật của quý vị sẽ được giảm xuống, và cái sắc diện của quý vị cũng sẽ được tươi sáng lên, chắc chắn là như vậy. Còn mà chúng ta không có làm điều này, chúng ta cố gắng dùng thật là nhiều thuốc hoặc những cái phương pháp trị liệu gì đó mà bằng vật lý, thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh của chúng ta nó càng ngày nó sẽ càng tăng, càng ngày càng tăng chứ không thể giảm được. Nên quý vị thấy là đây là một cái điều mà cơ bản thôi, nhưng mà quý vị thực tập hàng ngày thì quý vị sẽ thấy đó là cả một sự nhiệm màu, và nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta đã quay về lại được với chính bản thân của mình, chúng ta yêu thương mình thật sự, chúng ta thấy được những cái nỗi đau khổ của mình, thì mình hay nghe ông bà mình nói là gì ạ? Lấy bụng ta sao? Lấy bụng ta suy ra bụng người. Mình biết khổ đau của mình như thế nào thì mình mới thông cảm, thấu hiểu và tha thứ cho những người xung quanh của mình được. Còn không thì mình không thấy được mình một cách sâu sắc thì mình hay gì ạ? Oán trời, trách người. Và như vậy cuộc sống của chúng ta cứ vậy mà đau khổ hoài. Đó là một cái điều mà quý vị thấy, nếu như mình thực tập được. Và hàng tối quý vị nên tập. Đó là cái tập, bài tập đầu tiên. Và cái bài tập trước khi ngủ nữa, đó là tập gì quý vị không ạ? Tập gì ạ? Ngủ ha. Ngủ thì tập thở, thở sao ngủ được. Dạ, lúc đó ngủ không cần tập nó cũng sẽ thở. Mà không thở nữa là sao ạ? Chết rồi. Mà đố quý vị khi người ta chết thì ta làm gì và ta nghĩ gì ạ? Làm gì ạ? À, họ nghĩ thở và họ làm thân. À, thì lúc chết là không cần phải nghĩ nữa, nghĩ thở và làm thân rồi. Thì mình nói một điều nữa, nhưng mà điều này nói các bác lớn tuổi đừng có sợ nha. Mình tập chết. Mỗi tối trước khi ngủ mình tập chết, tức là sao mình khi mình đã hòa giải hết cơ thể của mình rồi, mình sẽ đưa mình về với một cái phương pháp thực tập. Đó là mình nghĩ rằng nếu như khi mình bình thường như vậy, nhưng mà tới khi chết á, lúc đó cơ thể của mình không có động đậy được. Người ta, người thân bên cạnh mình kêu gào, khóc lóc, cào cấu mình. Mình muốn nói một câu thôi, đừng có khóc nữa. Được không ạ? Không được. Và lúc đó mà tự nhiên mình chỉ có biết cái gì? Chảy nước mắt thôi. Chảy nước mắt. Và mình gọi là tủi thân. Mình thấy đau khổ. Cái người chết họ đau khổ cực kỳ. Cái lúc chết là đau khổ nhất. Cho nên bây giờ mình thấy rằng là tại sao buổi tối mình tập chết? Không phải tập chết để rồi mình chết, đừng có sợ ha. Mà mình tập để mình thấy rằng là ồ, hóa ra trong cuộc sống bình thường này nè, là gì ạ? Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Cuối cùng rồi sao? Cuối cùng rồi cũng chết ha. Ai đã hơn ai trong cõi chết? Giành giật nhau chi lúc sống còn? Chết thì cũng giống nhau cả, có giành giật cỡ nào thì cũng chết. Cho nên khi mình tập được cái điều đó thì mình thấy được rằng là mỗi ngày trong cuộc sống cũng có thể vì miếng cơm manh áo mình lo công việc để mình kiếm tiền thì điều đó là đúng. Nhưng mình phải thấy được rằng đó là sự phù du giả tạm. Phù du giả tạm mà thôi. Cho nên mình tập để mình thấy rằng là khi mình biết được rằng có một điều chắc chắn trong cuộc đời này là cái gì, quý vị biết điều gì không ạ? Có một người họ nói cái câu tiếng Anh hôm trước con có chia sẻ cho mọi người, đó là all in one thing is certain, that is nothing certain. Có nghĩa là họ nói là có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Thì đó cũng đúng theo cái luật vô thường của Đạo Phật. Nhưng mà tự nhiên từ cái câu nói đó con mới nghĩ ra một câu nữa. Có một điều chắc chắn trong cuộc sống, đó là gì ạ? Đó là mọi người sẽ chết chắc. Phải không? Mọi người sẽ chết chắc. Thì mình biết được rằng là mình sẽ chết chắc thì mình sẽ có được một cái tâm thái, đó là sẵn sàng tha thứ cho người khác. Nè, ông bà mình ngày xưa có nói một câu mà con nghĩ không được đúng cho lắm, đó là người ta nói rằng là sống để bồng như sao, sống để bồng thì chết mang theo. Cái cách sống rất là dở. Bây giờ mình Phật tử mình sẽ gì? Mình sống không để bồng thì sao? Mình chết khỏi mang theo. Phải không? Đó là gì? Đó là người Phật tử. Còn nếu như mình là một người bình thường không phải Phật tử thì mình cứ sống để bụng rồi mình chết mang theo, từ kiếp này đến kiếp khác hận thù đau khổ cứ vậy mà tiếp nối. Thay vì như vậy, bây giờ mình biết rồi thì mình sẽ tập sống không để bụng để mình chết mình khỏi mang theo. Nhẹ nhàng ha. Người nào mang càng nhiều thì đi xuống, mà người nào ít mang thì những bay lên. Thì đó là cái chỗ mà mình tập. Mà quý vị đừng có sợ chết, tại vì quý vị có sợ rồi thì có một điều chắc chắn là mọi người sẽ chết chắc mà. Thì sợ cũng vô ích thôi, không? Sợ cũng vô ích. Cho nên mình hàng ngày mình giảng, ngày xưa chư tổ dạy một câu rất hay. Hàng ngày mình hãy giảng cái chữ chết lên trán của mình. Để mình tự luôn nhắc nhở rằng là anh có chừng đó, rồi có ngày anh cũng sẽ chết. Ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa. Không phải nóng vì người, mà rồi sẽ đến lượt ta. Không? Ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa. Không phải nóng vì người, mà rồi sẽ đến lượt ta. Thấy người ta chết thì mình cũng hãy có chân. Hãy có chân. Hôm nay nghe thầy nhỏ nhỏ mà nói chuyện nghe bi quan quá ha. Có bi quan không quý vị? Không phải bi quan. Mà mình nói vào những cái chuyện để mình thực tập được. Thực tập được. Chứ đừng có... Mình nghe xong rồi mình không tập được thì uổng phí lắm. Giống như hồi sáng con nói quý vị đó, giống như mình chết đuối rồi mà xung quanh mình nhiều cái phao quá, mình không chọn cái nào cả. Mình cứ nói cái này đẹp, cái kia tốt, cái kia xấu, rồi cuối cùng mình chịu chết đuối. Mình cứ chọn cho mình một cái phao đi, rồi cứ vậy mà mình bơi tới thì mình đi được vào bờ. Chứ mà mình học nhiều pháp quá mà thầy nào cũng nói là hay, cũng tốt, nhưng rồi mình không có thực tập. Học pháp là để thực tập. thực tập thì mình mới thấy được cái sự nhiệm màu của Phật pháp, cái sự chuyển hóa nó thực sự có mặt ở trong đó. Cho nên quý vị thấy là khi mình quán chiếu được như vậy, thứ nhất là mình yêu thương được bản thân của mình, và từ bản thân mình nhìn ra được những cái điều vô thường của cuộc sống, thì lúc đó mình sẽ sống rất là tự tại. Tức là tự tại quý vị. Quý vị là Phật tử ai cũng biết vô thường đúng không ạ? Vô thường là chuyện thường. Đúng không? Vô thường là chuyện thường. Ví dụ như chết là cái chuyện thường, đau ốm bệnh tật gì đó là chuyện thường. Cho nên quý vị hãy thấy rằng là vô thường là cái chuyện rất là thường. Cho nên người Phật tử không cần phải nghĩ đến vô thường nữa, mà phải nghĩ đến vô cùng. Nghĩ đến vô cùng. Vô thường quý vị không có nghĩ nó cũng sẽ xảy đến, mà nghĩ đến vô cùng. Vô cùng là sao ạ? Quý vị thấy là ngày xưa thời của Thái tử Tất Đạt Đa rồi trở thành Phật. Bây giờ quý vị nào có duyên mà đi sang Ấn Độ, mình xem lại những cái đền đại thành quách cung điện ngày xưa, bây giờ còn là cái gì? Chỉ là một đống gạch đá đổ nát, không còn cái gì cả. Và cùng thời với Thái tử Tất Đạt Đa thì có hàng ngàn, thậm chí đến bây giờ có hàng triệu Thái tử. Chứ không phải chỉ một mình Thái tử Tất Đạt Đa không đâu. Nhưng mà họ đã ở đâu? Những thành quách đền đài ngày xưa đâu hết rồi. Vậy thì mình là ai về cuộc sống này quý vị? Ta là ai ạ? Có khi nào quý vị hỏi câu hỏi ta là ai không ạ? Ta là ai? Ta là ta. Hay quá. Ta gì ạ? Ta chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông, là ngọn gió lang thang khắp ruộng đồng, là điểm nhỏ của khoảng không vũ trụ, là hạt mưa xa giữa biển cả mênh mông. Mình chẳng là cái gì hết. Nghĩ về vô cùng mình thấy mình không là cái gì hết. Bây giờ quý vị ở đây có giỏi lắm, ví dụ như cỡ như ông Obama là gì, trùm của thế giới đúng không, là người đứng đầu thế giới rồi. Nhưng 100 năm sau người ta còn biết đến ông Obama, 1000 năm có thể biết. Chuyện gì xảy ra 1 triệu năm sau? Có ai biết ông Obama là ông nào không ạ? Không, không biết. Cho nên nghĩ đến vô cùng thì chúng ta mới thấy là ta chẳng là cái gì cả. Ta không là cái gì cả. Dù ta có phấn đấu, ta có sự nghiệp, có lầy lần đi nữa, thì ta không là gì cả. Ta không là gì cả quý vị. Mà ta sẽ bị gì ạ? Bị những cái lớp bụi thời gian nó chôn vùi mình đi. Và người mình sẽ chìm vào quên lãng. Cho dù quý vị là ai. Nghĩ tới có buồn quý vị? Buồn không? Sao không buồn được? Người nào không buồn là không thật đó nha. Buồn chứ, tự nhiên mình sinh ra cuộc đời rồi không có ai nhớ đến mình luôn. Có những người nỗ lực hết sức để trở thành một minh tinh màng bạc, một diễn viên nổi tiếng. Để làm gì quý vị? Để được nhiều người biết đến thôi. Đơn giản là như vậy. Nhưng mà họ không biết được rằng cái đó nó cũng phù du lắm, còn một thời gian thôi, không có tồn tại được. Nhưng mà tại sao? Tại sao đến bây giờ là 2600 năm hơn thì chúng ta biết đến Đức Phật? Tại sao ạ? Tại sao quý vị? Dạ, tại vì Đức Phật chọn một con đường bất tử. Còn đa số những người khác họ chọn con đường sanh tử, Đức Phật chọn con đường bất tử. Quý vị cũng vậy, nếu quý vị chọn con đường sanh tử thì quý vị chắc chắn sẽ bị lãng quên. Còn những ai chọn con đường bất tử thì những người đó là bất tử mãi mãi. Rất là hay. Bất tử ở chỗ nào? Đức Phật bất tử ở chỗ nào? Hôm nay quý vị còn có thể thấy Phật được không? Có chứ, trước mặt quý vị là Phật này. Sao không? Nhưng mà sợ gì chúng ta thấy được như vậy, chúng ta mặc cái áo này. Là vì cái gì quý vị? Vì cái gì ạ? Đó là vì từ lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Vì tình thương của Đức Phật. Cho nên chúng ta mới có cái áo này mặc. Chúng ta có pháp để học. Và chánh từ bi và trí tuệ của Phật chính là cái sự bất tử. Và nếu như ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường làm một vị vua, thì cũng giống như bao vị thái tử khác, cũng xây dựng đền đài thành quách, cũng chiến đấu, cũng tranh giành, cuối cùng là gì ạ? Cũng chết, cũng xong, cũng mất hết. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa là một người vô cùng trí tuệ, chọn con đường bất tử. Cho nên hôm nay chúng ta mới là gì ạ? Mới là đệ tử của những người, chúng ta là những người bất tử. Và xin chúc mừng quý vị. Quý vị bất tử, chắc chắn là như vậy. Tại vì mình đang nối gót theo Đức Phật, là người đã tìm ra con đường bất tử. Và khi mình thấy được rằng là mình thấy được những cái điều đó rồi, tự nhiên cuộc sống mình nó tự tại lắm, mình không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, và những cái việc nó đến với mình cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều. Không thì hàng ngày quý vị thấy cuộc sống này nó phức tạp lắm, phải không? Nó có nhiều rắm rối, nhiều đau khổ lắm. Và hàng ngày khi ra đường, thậm chí mọi người chúng ta phải đeo lên trên mình một cái mặt nạ. Ví dụ như vào công việc thì mình phải làm đúng cái bổn phận, về gia đình thì phải làm đúng người vợ, người chồng. Đó, đi ra đường thì phải là một công dân. Như vậy thì mình hàng ngày mình phải thấy rất là nhiều những cái mặt nạ lên chính mình. Nhưng mà mình không có sống được với cái thật của mình. Thành ra riết mình cứ thay hết cái này, thay hết cái kia, rồi mình quên mất mình lúc nào không biết. Giống như hồi nãy có hỏi những quý vị ở đây, 30-40 năm rồi có bao giờ mình đặt tay lên trái tim của mình mà nói câu em đâu ha? Không dễ đâu quý vị. Có những người thậm chí khi họ chết đi họ cũng còn oán trách trái tim của mình, đúng không? Họ cũng nghĩ tại sao đau như vậy, bây giờ có cái cách gì mà để mổ xẻ không? Chưa bao giờ họ nói một lời cảm ơn. Nên quý vị thấy được điều đó thì quý vị thấy rằng là mình hạnh phúc vì mình biết được Phật Pháp, mình có những cái phương pháp thực tập rõ ràng, và đời sống của mình rất là tự tại. Tự tại trước những khổ đau. Giống như khi cuộc đời mà quăng cho quý vị một trái chanh thì quý vị làm gì ạ? Làm gì ạ? Cái người mà khôn ngoan á, thì họ sẽ làm một ly nước chanh này ha. Họ sẽ lấy chanh họ vắt vào cái gì ạ? Ở một tô phở ha, một tô bún, ăn rất là ngon ha. Có ai chảy nước bọt không? Thì đó là thái độ của người khôn ngoan khi mà cuộc đời quăng cho người ta một quả chanh. Còn đối với một người không được trí tuệ thì người ta sẽ lấy quả chanh đó, người ta quăng lại cái người đó. Thì như vậy là gì ạ? Đó là thiếu trí tuệ. Và điều đặc biệt đó là người Phật tử là người có trí tuệ, cho nên biết cách chế tác mọi cái khổ đau thành hạnh phúc, biết cách lấy một quả chanh để làm một ly nước chanh, và biết chế biến thành những món ăn rất là tuyệt vời. Thì đó là cái cách hành sự của một người Phật tử. Quý vị thấy tuyệt vời không ạ? Và khi mà tự tại như rồi, mình thấy được nhiều cái. Ở đây có nhiều người trong cuộc sống này á, đam mê vào những thứ giả tạm. Ví dụ như người có những người họ yêu sắc đẹp, có người họ cố gắng giữ gìn những cái gì của bản thân, rồi chạy theo tình cảm, tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình hay nghe nói là gì ạ? Yêu sắc thì sao ạ? Quý vị có biết tiếng Việt không ạ? Bác giỏi quá. Yêu sắc, yêu ôm sắc thì sao? Ôm sắc thì ốm. Tiếng Việt mà đúng không? Ôm sắc ốm, yêu sắc yếu. Như vậy người nào mà càng yêu sắc thì càng yếu. Thực tế phải không? Phải không ạ? Người nào càng ôm sắc thì càng ốm. Cho nên ai mà yêu sắc yếu, ôm sắc ốm thì hãy xem lại. Mình bỏ đi, mình bỏ bớt yêu cái sắc, tức là yêu là những cái thứ bên ngoài của mình, hay là mình cố gắng chạy theo một cuộc tình hay một cái gì đó, thì mình bớt đi những cái sự ràng buộc đau khổ. Có người nào đây mà ở đây 60-70 tuổi làm đám cưới vàng, đám cưới bạc không ạ? Có không? Chắc cũng có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà số đó hiếm lắm. Hiếm lắm quý vị. Thành ra là có một cái sự thật, đó là con người ta luôn luôn thích cái mới. Cái gì mới cũng đẹp cả. Cái xe mới đẹp, người vợ mới cưới về đẹp, người chồng mới cưới về đẹp. Trong gì đó có bài hát gì mà trong đôi mắt em anh là tất cả gì đó. Nhưng mà một thời gian thì trong đôi mắt em thì em chả là gì cả. Thế đó. Thì cái đó là có, đó là sự thật. Tại vì có người ta gì ạ? Luôn luôn thích cái mới, luôn thích cái mới. Cho nên ai trong cuộc đời này càng mong muốn có một cái gì đó ở bên cạnh mình vĩnh viễn, lâu dài, thì điều đó là không bao giờ có. Phải không quý vị? Không bao giờ có. Mình thấy rằng là có nhiều người cứ mong muốn rằng người khác phải như mình. Ví dụ như vợ mình phải như mình, con mình như mình, tất cả mọi người phải như mình. Nhưng mà đó là một cái điều kiện, một cái điều mong muốn không có thật. Quý vị ở đây mình nói đơn giản thôi. Người ta hay nói là mình phải có được một cái cuộc sống bình đẳng. Bình đẳng về nam giới, nữ giới, bình đẳng về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. nhưng mà vẫn không bình đẳng như thường. Tại vì sao quý vị biết không ạ? Tại vì trên cơ thể của mình đâu có bình đẳng đâu. Tay phải, tay trái, mà hai tay trên một cơ thể mà nó cũng tay mạnh, tay yếu, đúng không? Thì chính ngay trên cơ thể của mình đã có sự bất bình đẳng. Thì đừng nói ngoài xã hội, những cái hoàn cảnh xung quanh mình, vợ mình, con mình, làm sao mà như mình được. Khi mình thấy được điều đó thì mình thấy được rằng là trước hết mình quay về chính mình trước. Phải thật sự hết sức thực sự thấu hiểu về bản thân thì mình mới có thể đem được cái hạnh phúc đến cho người khác. Còn khi mình chưa thấy được mình thì mình không thể nào mà đem hạnh phúc đến cho người khác được. Khi Đức Phật giác ngộ thì người ta dùng cái từ đó là từ giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, đúng không quý vị? Người Phật tự hiểu cái này biết rất nhiều không? Từ giác tức là sao? Từ mình giác ngộ. Và nếu mình tìm hiểu sâu xa hơn, cái chữ từ này nó hay lắm quý vị. Đặc biệt quý vị nào đây mà là người Hoa đó, biết chữ Nho đó ha, thì cái chữ từ là một cái chữ vô cùng độc đáo mà người xưa người ta viết. Đó là có bác nào đây người Hoa không ạ? Có không ạ? Ở đó nhiều người. Thì cái chữ từ này người Hoa viết, bác này hình như có người Hoa đúng không? À, chữ từ người ta viết hay lắm quý vị. Dạ, rồi được rồi. À, chữ từ của người xưa người ta viết đó là một cái chữ mục, và trên đó có một cái nét phẩy. Chữ mục là con mắt, nét phẩy là tượng trưng cho cái tay, và lấy tay để che mắt. Từ giác tức là từ giác là thấy rõ. Vậy thì làm sao mà một người che con mắt rồi mà thấy rõ quý vị? Là lông không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy gì không ạ? À, không thấy gì cả. Vậy mà cái từ giác lại là nhắm con mắt lại mới thấy hết toàn thể mọi thứ. Đó là một điều lạ kỳ. Đúng rồi, con này nói đúng, đó là mình phải nhìn bằng tâm. Như vậy mình nói rằng là nếu mà vậy thì người mù họ không có hạnh phúc mà, họ vẫn hạnh phúc bình thường. Như vậy là người có mắt sáng nhưng mà cái tâm không sáng thì vẫn đau khổ như thường, đúng không? Cho nên cái tâm mình phải sáng, tâm phải sáng. Vì vậy khi muốn mình nói cái này hơi vui vui một xíu mà nó thực tế, ví dụ như mình nói là khi mình cầu nguyện không, khi cầu nguyện thì mình hay làm gì ạ? Nhắm mắt lại. Có ai mở mắt nhìn Phật đâu. Như vậy là mình nhìn bằng tâm. Hay người ta nói vui nữa, đó là khi người ta hôn nhau người ta đâu có mở mắt đâu. Đúng không? Coi phim. À, cái đó thì quý vị thấy được rằng là cho nên khi mình muốn cảm nhận một cái điều gì đó thật là sâu sắc thì không thể nhìn bằng con mắt bình thường này được, đúng không quý vị? Mà mình phải nhìn bằng chính con mắt của tâm. Quý vị thấy bên này cảm xúc dân trào quá. Dạ đúng rồi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng mà đó là mình nói con mắt thịt, con mắt thịt, còn con mắt tâm ấy. Như vậy nếu mà nói như cô là con mắt là cửa sổ của tâm hồn, và những người họ mù mắt họ không có tâm hồn, đúng không? Cho nên là mình phải nói cho đúng. Mình nói cho đúng là con mắt này chỉ là một cái mình nói trên cơ thể giống như là một cái phương tiện, một cái công cụ để mình quan sát thế giới thôi. Mẹ cho em con mắt nhìn đời, mẹ cho em con mắt dịu hiền để nhìn đời và để làm duyên. Đó là cái món quà quý báu mà cha mẹ của mình mang đến cho mình, đó là mẹ cho em con mắt dịu hiền để nhìn đời và để làm duyên. Thì ai có được cặp mắt thì nhìn được cuộc đời, có thể làm duyên, có thể liếc người này hay nhìn người kia. Thì đó là món quà quý giá mà một người hạnh phúc có được cái may mắn sinh ra mà được trọn vẹn cơ thân thể. Nhưng mà những người bất hạnh họ vẫn có cặp mắt tâm hồn vậy. Họ vẫn có cặp mắt tâm hồn chứ phải không có. Nếu vậy thì những người mà sinh ra không có mắt chắc họ đau khổ lắm. Tất nhiên gì một phần đau khổ nhưng họ vẫn còn hạnh phúc quý vị. Không sao đâu ạ, vô thường. Vì vậy quý vị thấy được rằng là cho dù quý vị là ai đi nữa, quý vị là một bác sĩ, một kỹ sư, một cái người làm một cái chức một cái chức vụ, một cái nghề nghiệp gì trong cuộc sống, mình làm bất cứ việc gì, thì một việc mà mình phải làm trong suốt cuộc đời, đó là mình phải làm việc cho con tim của mình. Tức là mình phải sống cho chính mình trước. Sống cho chính mình trước. Dù quý vị có làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải làm việc cho chính trái tim của mình trước. Thì lúc đó thì mình hạnh phúc đã, mình mới làm cho người khác hạnh phúc. Còn không mình để những cái bụi bặm cuộc đời nó bám vào mình nhiều quá, mà mình không có chùi rửa nó thì càng ngày mình càng đau khổ. Và con mắt tâm của mình càng ngày nó càng mờ đi. Và mình cứ nhìn góc mắt của mình hoài nhưng mà nó không thấy. Đó, là vì mắt tâm của mình nó đã mờ đi rồi. Và đừng có người ta nói rằng là nếu như bạn sinh ra thực nguyện thì điều đó là điều mà bạn không mong muốn. Nhưng bạn sinh ra mà để cho trái tim của bạn thực nguyện thì đó là tội lỗi của bạn. Đó là cái lỗi của bạn. Mình đừng có để cho cái tâm hồn của mình nó thực nguyện. Mình sinh ra bởi một cái dị tật nào đó của bản thân thì chuyện đó mình không thể nào mình thay đổi được. Nhưng mình có thể thay đổi được con tim của mình, thay đổi được cái tâm hồn của mình. Xin quý vị, nhất là quý vị những người đây đều là Phật tử, thì mình đã có những cái phương pháp luyện tâm, có những phương pháp làm cho tâm hồn của mình trở nên cao đẹp. Mà nó đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn cả. Ví dụ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói một cái câu nói rất là hay, đó là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những yêu thương và những nụ cười. Và quý vị có nghe cái câu hát đó đúng không? Mỗi ngày quý vị làm một cái việc đơn giản, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những yêu thương và những nụ cười. Ngày nào buổi sáng cứ tập hát như vậy. Coi thử là hôm nay mình phải làm được một việc gì đó tốt ha. Một việc gì đó tốt, ví dụ như là hôm nay ra đường gặp một cái chuyện gì đó giúp cho người khác, hoặc là hôm nay rảnh lên chùa phụ sư cô tưới giùm mấy cái cây, lau giùm cái chùa, tự nhiên trong lòng mình thấy vui. Hoặc làm một cái việc gì đó tốt cho chồng, cho con, cho những người xung quanh, thì mỗi ngày tôi đã chọn được một niềm vui, chọn những yêu thương và những nụ cười. Những cái việc tuy nó đơn giản như vậy, nhưng hàng ngày mình cứ thực tập từ từ thì tự nhiên lòng từ bi của mình nó lớn dần, lúc nào mình không hay. Đấy. Và lúc đó con người mình nó sẽ rất là hồn nhiên. Mình không cần phải sắm cái cưa đặc biệt để cưa sừng mình nữa. Mà mình cứ để cái sự mở rộng tâm lòng của mình ra, nó từ cho mình trở về với sự hạnh phúc tự tại. Mà như các tổ sư dạy mình là mình có một cái hạnh gọi là an nhi hạnh. An nhi hạnh là gì quý vị không? An nhi tức là trẻ em. An nhi hạnh tức là hạnh trẻ em, trẻ con. Tại sao khi mình nhìn một em bé thì mình thích nựng nó này, rồi thích ôm, thích hôn nó đúng không? Nhưng mà nhìn một cái anh mà du côn, mình có dám đứng gần không? Dám không ạ? Tại sao vậy quý vị? Tại vì tâm hồn của em bé nó rất là hồn nhiên, trong sáng. Và nó phát ra một cái từ trường nói với chúng ta rằng tôi vô hại, tôi không có làm hại gì anh, gì cô, gì bác, gì cậu cả, cứ vậy mà đến với tôi. Nhưng mà nhìn một cái người ví dụ như là cướp giật hay sát nhân gì đó, mình nhìn họ là họ đã phát ra một cái từ trường rất là khó chịu. Cho nên khi quý vị mang trong mình một cái tâm ác thì những người đứng xung quanh tự nhiên họ sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu liền. Tuy quý vị chưa cần nói hành động gì cả, nhưng mà người ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà quý vị có được một trái tim thiện lành, tự nhiên nhìn quý vị từ xa, người ta đã có được một cảm giác bình yên. Và khi đến gần, người ta cảm thấy rất là mát mẻ, phải không ạ? Và quý vị thấy chuyện đó rất là bình thường thôi, không có gì mà lạ cả. Là tại vì mình đang phát ra cái từ trường đó, mình mới chiêu cảm được những cái điều đó. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói một cái câu rất là hay, đó là gì ạ? Em hồn nhiên thì sao? Em hồn nhiên thì em sẽ bình minh lên. Cuộc đời của em sẽ sáng rực như mặt trời lên vậy. Cho quý vị ở đây tập sống cho hồn nhiên một xíu thì chắc chắn cuộc đời của quý vị sẽ tươi đẹp. Đó. Phải không quý vị? Cho nên giữa cái sự khôn ngoan và trí tuệ nó khác nhau quý vị. Trí tuệ là mình sống đúng với cái lẽ tự nhiên. Còn khôn ngoan nhiều lúc nó lại có những cái yếu tố lọc lừa, gian trá ở trong đó, thì chắc chắn là mình sẽ không thể hạnh phúc được. Một cái chuyện đơn giản, ví dụ như khi quý vị ở đây mình xây lên một cái ngôi nhà và mình gắn lên cái bảng của ngôi nhà đó mấy chữ là ngôi nhà hạnh phúc, tại vì mình mong muốn có một ngôi nhà hạnh phúc mà, đúng không? Nhưng mà những viên gạch của mình xây lên là những viên gạch đau khổ, thì mình ở trong cái nhà đó nó có hạnh phúc được không ạ? Nó nóng bức lắm, nó khổ, nó đau khổ lắm. Cho nên chính từ những cái nền tảng cơ bản của ngôi nhà đó phải là những cái viên gạch của hạnh phúc, từ những việc nhỏ xíu thì quý vị mới có thể hạnh phúc được thật sự. Thì ngày xưa đó quý vị, trong kinh Trung Bộ có kể một câu chuyện rất là hay. Có một vị tỳ kheo tên là Badiya. Thì một hôm vị tỳ kheo này ngồi trong rừng thiền, đang thực tập thiền, trong một đêm khuya thanh vắng. Thì ông đang ngồi như vậy, thầy đang ngồi như vậy, thì thầy la lên: "Ôi hạnh phúc quá, sung sướng quá, hạnh phúc quá." Thì chính vì cái tiếng la này làm đồng chúng, làm các thầy xung quanh không ngủ được, rất đông người cảm thấy phiền lòng. Các thầy mới nói rằng là cái ông này tu tập mà làm phiền người khác quá. Sáng hôm sau, Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo đến và hỏi rằng: "Chuyện gì mà tối hôm qua tỳ kheo Badiya lại la lên như vậy?" Thì có một số người nói rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, tại vì trước đây tỳ kheo Badiya là một vị tướng quân. Khi bây giờ ông xuất gia rồi, ông cảm thấy nhớ về những cái thời mà ông làm tướng, sống với vợ con, ông mới thốt lên cái câu là: ôi hạnh phúc quá, sung sướng quá." Thì có những người nói như vậy. Xong Đức Phật mới hỏi: "Này tỳ kheo Badiya, đó có phải là sự thật hay không?" Thì vị tỳ kheo nên nói: "Bạch Thế Tôn, đó không phải là sự thật. Mà sợ gì tối hôm qua con la ôi hạnh phúc quá, sung sướng quá, là tại vì sao ạ? Tại vì có thể bây giờ con không có cái gì để ràng buộc nữa. Con không sợ giáo kiếm, con không sợ vợ con ràng buộc. Bây giờ con tự tại hết mọi thứ, cho nên con quên mọi người xung quanh và con la lên. Con xin sám hối đại chúng." Thì đó là gì ạ? Đó là hạnh phúc mà khi không có một cái gì cả, mình bỏ hết tất cả. Đó là hạnh phúc từ trong chính bản thân của mình. Mình có, mình không cần vay mượn ai. Ngày xưa người ta nói một câu rất là hay quý vị. Đó là: "Nhất tướng công thành, vàng cốt khô." Có nghĩa là sao ạ? Nhất tướng công thành, tức là một vị tướng mà đánh thắng một cái thành. Ngày xưa ta hay đánh nhau các nước này nước kia, ta đánh bằng đánh thành, chiếm thành. Nhất tướng công thành là một tướng mà phá được một cái thành. Vàng cốt khô là hàng ngàn, hàng vàng người chết. Vậy thì cái sự thành công của một vị tướng đó chính là đổi lại bằng máu, bằng gươm, bằng dao, bằng súng, bom đạn. Mình nói chung là như vậy. Vậy thì đâu có gì hạnh phúc không? Nên quý vị biết là cuối đời của ông Tần Thủy Hoàng là một vị vua, người đầu tiên thống nhất Trung Quốc, hay như là ông Thành Cát Tư Hạng, là cái người đã đánh gần như hết sạch châu Á này, qua gần tới châu Âu, đánh chiếm luôn những nước châu Âu. Những người rất là nổi tiếng vĩ đại trên thế giới, nhưng mà cuối đời người ta làm một cái việc gì quý vị không ạ? Đó là hai ông này sai quan quân đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Tại sao vậy ạ? Sợ chết ha? Ai không chết mà sợ? Ai cũng chết mà mắc gì sợ. Nhưng mà có một điều là hai ông này chưa bao giờ sống. Chưa bao giờ sống. Tại vì sao ạ? Tại vì trước đó là sống trong gươm đao, sống trong máu lửa, sống trong tiếng la hét, trong tiếng gươm giáo. Như vậy đó là những ngày gì ạ? Những ngày kinh hoàng, chứ đâu có gọi là sống được, phải không quý vị? Đó là những ngày kinh hoàng. Và sau khi chiến thắng được rồi thì họ vẫn sống trong kinh hoàng, tại vì mỗi đêm trong khi ngủ họ vẫn nghe tiếng kêu la, họ vẫn nghe sự, họ vẫn nhìn thấy sự chết chóc, và họ vẫn thấy máu đổ. Thì họ không thể sống được nữa, và họ tiếc quá. Họ ước gì có một cái vị thuốc để cho họ thêm được một thời gian nữa, để họ cảm nhận một cái cuộc sống bình an. Cho nên quý vị thấy rằng là đó là một cái sự thành công hay không? Một sự thành công mà rất là đau khổ. Vậy thì đó là tại vì cái nhân đau khổ thì cái quả mà có thành đến nữa cũng sẽ trở thành quả đau khổ mà thôi, không thể nào khác được. Quý vị ở đây chúng ta có cần tìm thuốc trường sinh bất tử không ạ? Không cần. Tại vì mình hàng ngày quý vị thực tập Phật pháp, niệm Phật, ngồi thiền, đó là chúng ta đã có những cái nhân hạnh phúc thì quả của chúng ta sẽ hạnh phúc rồi, phải không? Thì cần gì phải sợ hãi, phải lo âu nữa. Nên là chúng con khi nào gặp quý vị cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc. Quý vị có biết Alexander Đại Đế không? Alexander Đại Đế không? Là một vị rất là nổi tiếng. Mà có một câu chuyện còn rất là hay. Chắc nhiều quý vị ở đây nghe rồi đúng không? Có muốn nghe lại không? Là một người rất là nổi tiếng như vậy. Hình như là Alexander Đại Đế thứ hai. Tại vì có nhiều ông lắm. Thì khi mà ông chết, trước khi ông chết, ông dặn các quần cận thân của mình là khi mà ta chết á, thì hãy cho các bác sĩ khiêng cổ quan tài của ta, và từ đường từ hoàng cung mà ra đến huyệt mộ phải trải toàn là vàng bạc hết, và trên cái quan tài của ta là phải khoét hai cái lỗ để hai cái bàn tay thòng ra ngoài. Để làm gì vậy quý vị? Ông muốn nhắn gửi cho người sau rằng trên cuộc đời này dù có vàng bạc trải đầy đi nữa cũng không thể mua được, không mua được sự sống. Thứ hai, dù cho người bác sĩ nào tài giỏi đi nữa cũng không thể cứu được cái chết. Và thứ ba nữa rằng là bao nhiêu sự phấn đấu nỗ lực cũng chỉ là gì ạ? Trắng tay. Mà trắng tay là hạnh phúc lắm đó. Tại sao quý vị? Tại có những người đến với cuộc đời này hai bàn tay trắng, nhưng mà sao? Ra đi bằng hai bàn tay đen thui lùi. Vì sao? Nhiều tội lỗi quá, đúng không? Nhiều tội lỗi. Mà người nào đến trắng tay mà ra đi tay trắng là quá hạnh phúc, quá tuyệt vời. Nhưng mà chỉ sợ rằng mình ra đi với hai bàn tay đen thui lùi. Không đơn giản đâu quý vị, không đơn giản. Nên thấy đó thì mình mới thấy được rằng là nhiều lúc nhiều quý Phật tử mình không có nhìn một cách sâu sắc. Thành ra mình mặc cái áo này mình không quý. Nhưng không dễ đâu quý vị, không dễ đâu. Ngày xưa thậm chí ngay Đức Phật ra đời, Đức Phật Ngài chỉ đi thuyết pháp được một dọc xíu của sông Hằng thôi. Một cái đất nước Ấn Độ lớn như vậy nhưng mà Đức Phật cũng đâu có đi thuyết pháp hay được. Có nghĩa rằng là những người hy hữu lắm mới gặp được Đức Phật, mới gặp được Phật Pháp. Và chúng tôi có dạy một cái bài gọi là những người giàu có nhất hành tinh đó. Thì chính quý vị là những người giàu có nhất hành tinh này. Tại vì chúng ta có một cái tài sản mà không phải vay mượn ai cả. Cuộc đời này có vay thì phải có trả. Nhưng mà chúng ta có một cái tài sản tâm linh của mình thì không cần phải vay mượn ai. Và chúng ta giàu. Không phải cần phải sợ mắc nợ, không phải lo âu gì cả. Và ngày mai nó có ra sao đi nữa cũng không sao luôn. Giống như chúng con là người miền Trung, người Huế ha. Quý vị nghe là biết đúng không? Người Huế hay nói những cái từ gì ạ? Mô ri răng rứa đúng không? Mô ri răng rứa. Ví dụ như có cái người ta nói rằng là ngày mai chẳng biết ra răng nữa. Chắc phải tại vì con ở miền Trung nhưng mà con vào Sài Gòn lâu quá nên bị lai lai một xíu. Bây giờ con nói lại tiếng Huế nữa ha. Chẳng biết ngày mai ra răng nữa. Quý vị nghe được không? Chẳng biết ngày mai ra răng nữa. Hiểu không? Hiểu không ạ? Chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Chẳng biết ngày mai ra răng nữa. Dù có rồng răng cũng chẳng răng. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Tức là chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Dù có ra sao cũng chẳng sao. Chẳng biết ngày mai ra răng nữa, dù có rồng răng cũng chẳng răng. Tại vì sao ạ? Ai biết được ngày mai như thế nào đâu. Có thể hôm nay ngồi cười nói nhưng ngày mai sẽ nằm im lìm, đúng không? Ngày trước đầu đường còn ruội ngựa mà nay trong quách đã nằm im. Đó là chuyện bình thường, hết sức bình thường. Cho nên khi mình có được cái sự tự tài đó thì đối với cuộc sống này có chuyện gì đi nữa thì mình cũng không quan trọng. Cho nên chư tổ mới dạy rằng là cho dù ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng, đem lòng gió mát trăng thanh, sân tán A Di Đà Phật. À, thì có nghĩ rằng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta chỉ nói một điều, vài điều sơ sơ như vậy thôi. Không biết quý vị có thắc mắc gì không ạ? Hôm nay tối nhớ về thực tập nha. Dạ. Tại vì bây giờ còn 9 giờ rưỡi rồi, sợ quý vị đường xa. Quý vị nào có thắc mắc gì không ạ? Quý vị cùng hát luôn được không? Dạ, chúng ta sẽ tập hát 4 câu. Mà 4 câu này ngày mai sáng ngủ dậy là phải hát luôn. Không có thầy nhưng cũng hát được không ạ? Rồi, hát 4 câu này rất là hay. Mà cái 4 câu này của một người có một cái tâm rất là sáng, nhưng mà có lại có một cặp mắt không sáng ở Mỹ này. Quý vị biết ai không ạ? Quý vị có biết nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt không? Một người rất nổi tiếng đúng không? Rất nổi tiếng ở đất Mỹ, là người Việt Nam bị mù. Và ông sáng tác một cái bài rất hay, đó là bài Ta Yêu Đời Thì Đời Sẽ Yêu Ta. Quý vị nghe chưa? Nghe thôi, nghe nhạc sĩ hát chưa? À, bây giờ thôi, hôm nay mình tập 4 câu thôi. Rất là hay quý vị, tại bác Nguyễn Đức Đạt cũng là một Phật tử, được biết là như vậy. Nên bây giờ con hát trước, sau đó quý vị chúng ta sẽ hát sau ha. Hay là con hát 4 câu xong rồi quý vị hát ạ? À, rồi rồi con sẽ hát. Có gì dở dở thì quý vị thông cảm ha. Ta yêu đời, đời sẽ yêu ta. Ta quên người thì người sẽ quên ta. Tâm yên bình thì đời có an vui. Lẽ sống một đời có thế thôi. Phải quý vị, ta yêu đời thì đời sẽ yêu ta. Ta quên người thì người sẽ quên ta. Tâm yên bình thì đời có an vui. Lẽ sống một đời có thế thôi. Quý vị có muốn hát không ạ? Dạ như vậy được rồi. Quý vị nào muốn nghe lại bác Nguyễn Đức Đạt có thể lên YouTube và gõ cái bài là Ta yêu đời, đời sẽ yêu ta, và hát hay hơn thầy rất là nhiều. Dạ. Thì đó là những cái điều mà rất là hay mà quý vị chúng ta có thể thực tập được. Và nếu quý vị có gì cần trao đổi thì quý vị cứ hỏi ạ. Dạ. Dạ, không phải là nếu mà nói chính xác đó thưa bác, thực ra thì mình nói tập chết thì hơi kỳ, mà mình tập là rằng có một ý nghĩ trong đầu rằng là rồi mình sẽ chết thì đúng hơn, nó gọi là dùng ngôn chính xác về ngôn từ thì đúng hơn, chứ nói tập chết thì nghe nó kỳ quá. Tức là mình phải biết rằng là mình phải luôn dán hai cái chữ vô thường lên trên mình để làm sao ạ? Để mình sống tha yêu thương nhiều hơn và tha thứ nhiều hơn. Dạ như vậy A Di Đà Phật. Dạ, cô này hỏi là cô hay nghe nói là Phật pháp bất ly thế gian. Thì dễ thôi. Bất ly là không có lìa xa, thế gian là cuộc đời, Phật pháp không lìa cuộc đời, tức là đạo và đời nó thông dong, nó thông với nhau. Tức là đạo cũng là đời mà đời cũng là đạo. Chúng ta hay nghe trong các cái bài kệ sám hối, ví dụ như có một câu đó là tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhưng mà vì vô minh cho nên mình mới thấy đó không phải là Phật pháp. Ví dụ như quý vị bước ra sân thấy một cái lá nó rơi xuống, chúng ta học được bài học vô thường, đó là Phật pháp. Vô tình nó là vô tình thuyết pháp thì đó. Thì hoặc là quý vị thấy được rằng là ví dụ như đạo và đời nó giống nhau ở chỗ nào. Quý vị có một gia đình, có vợ có con, có một cái nhà, ở trong chùa cũng vậy, có thầy có tổ, có đệ tử cũng sinh hoạt y chang một cái nhà, không khác gì cả. Cũng là đạo đời thôi, như nhau, nhưng mà quan trọng là cái tâm thế mình sử dụng trong hoàn cảnh nó như thế nào đó. Và khi mà quý vị học được đạo, quý vị đem vào đời thì cuộc sống quý vị chắc chắn là sẽ khác. Cho nên đạo không có gì xa cả, giống như đạo đời như hai bàn tay đây, ví dụ như là chỗ này là nó trắng đúng không, là đạo, bên này đen là đời. Nếu mà người nào làm tốt thì trắng, mà người nào làm xấu thì đời. Cho nên đây nó không có lìa nhau đâu, cũng là một cái tâm. Nó ví dụ như ngày hôm qua có một cái người là làm tướng cướp, ngày hôm nay họ làm một Phật tử. Dù người ta hay trong tổ hay dạy một câu gì à, tạc nhật già xoa tâm, kim triêu bồ tát diện. Tạc nhật tức là ngày hôm qua, già xoa tâm là mang cái tâm già xoa, tức là tâm ác quỷ. Kim triêu bồ tát diện, nhưng mà sáng hôm nay đã là mang mặt của Bồ Tát, tạc nhật già xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Một con người đó, nhưng mà tại sao hôm qua là ác quỷ, nhưng mà hôm nay đã là Bồ Tát, có thay đổi gì không? Không có gì cả, cũng là con người đó, tức là đạo cũng đó mà đời cũng đó, quan trọng là có cái sự thay đổi trong tâm. Dạ, cái đó cũng là một cái vấn đề xã hội. Và ở trên hết á, thì từ ngay từ ngàn xưa, ngay thì từ khi Đức Phật ra đời, đã có một cái quan điểm rất là rõ ràng. Và chính nhìn vào Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ ràng. Đức Phật xuất thân là gì ạ? Là một thái tử, đúng không? Thì Đức Phật là thuộc về hàng của giai cấp thống trị. Và lẽ ra nếu mà con đường của Đức Phật đó chính là con đường gì ạ? Con đường chính trị, sẽ lên bước lên để làm một vị vua. Nhưng Đức Phật không theo con đường đó. Đức Phật đi tìm một con đường tâm linh để làm gì? Để tu học và giải thoát. Chính vì đi tìm con đường tâm linh và tìm ra được cái đạo giác ngộ, cho nên Đức Phật trong suốt cuộc đời hành đạo của mình, Đức Phật chỉ khuyên một điều chúng ta duy nhất, đó là hãy thực tập cho tâm linh của mình được giải thoát. Và là một người con Phật, không biết ở bất cứ đâu, thì cái điều quan trọng trước hết của chúng ta, đó là chúng ta tu tập theo đường lối tâm linh của Đức Phật đã dạy. Còn những việc của xã hội, ví dụ như quý vị thấy một người ăn cướp ở ngoài đường, quý vị không phải là cảnh sát, quý vị có bắt được không? Không, việc đó đã có cảnh sát bắt. Thì vậy mình là một người ở trong này, mình nghe pháp, ngoài kia có cướp giật đang, cảnh sát đang rượt đuổi, mình có làm anh hùng được không ạ? Không, không làm anh hùng được. Cho nên mình tốt nhất là gì ạ? Làm tốt bổn phận của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, con nghĩ một cái điều như vậy ạ. Thật ra thì cuộc sống này, dù cho bất cứ ở hoàn cảnh nào, nó cũng có những cái điều ngang trái. Nhưng mà không phải như vậy. Mình, quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà hàng ngày quý vị đã đọc một tờ báo á, quý vị cứ quan tâm những cái chuyện nó ngang trái á, thì ai khổ? Chính mình khổ trước, chính mình khổ trước. Cho nên mình đừng có dài, quý vị. Mình đừng có dài. Ví dụ như là mình thấy là hàng ngày mình cho cái thân của mình ăn nào là đủ thứ thức ăn cả, mà cái tâm của mình nó cũng có thức ăn của nó. Ví dụ như hàng ngày mình cho nó những cái thức ăn độc địa, những cái chất độc, thức ăn bằng tâm mà nó độc đó. Ví dụ như những cái báo chí về tệ nạn xã hội, những cái tin tức không tốt lành mình đưa vào trong tâm của mình, thì từ mình làm mình khổ. Cũng giống như mình ăn thức ăn độc hại, mình cứ đưa vào trong cơ thể mình nhiều thì tự nhiên mình khổ. Cho nên cái cách khôn ngoan và trí tuệ của người Phật tử đó là mình không có cho tâm mình những cái thực phẩm cấu bẩn nó vào trong mình, mà mình chọn cho mình những thực phẩm tâm linh trong sạch thanh tịnh để cuộc sống của mình được tự tại, được an lạc. Thì quý vị nào mà nếu mình có hỏi thì mình nên hỏi những cái vấn đề để tu tập chuyển hóa bản thân của mình. Còn vấn đề của xã hội thực sự con cũng không rành. Dạ, con cũng xin nói như vậy. Dạ, tại vì mình chỉ biết làm tròn bổn phận của một người tu. A Di Đà Phật. Không biết quý vị ở đây mình có coi chương trình đó không ạ? À, chương trình Hoa Mặt Trời. Thì giống như sư phụ hồi sáng có nói, đó là một chương trình tiếp nối sau của chương trình là Phật Pháp Nhiệm Màu. Và thưa quý vị, lúc trước thì con, bản thân con không hề biết gọi là MC hay là gì cả, hay là dựng chương trình, tại vì mình là một người rất là quê mùa bình thường. Rồi tự nhiên sư phụ nói thôi thầy lên làm đại đi, rồi mình cũng làm liều. Thì bản thân con cũng may mắn có duyên được tiếp xúc với những cái người trong xã hội, như là những người giáo sư, hay là những thành phần trí thức, hoặc là những người thành đạt. Và con có nhận thấy được một cái điều rằng là bản thân họ đã có một cái số lượng fan, người hâm mộ đó ha. Người hâm mộ nhất định, ví dụ một người nổi tiếng ở trong xã hội như một ca sĩ chẳng hạn, thì họ đã có một cái lượng hâm mộ rất là lớn, hàng ngàn người, thậm chí hàng chục, hàng triệu người. Như vậy mình chỉ cần đồ cho một người đó thành công, ví dụ như bây giờ nói như cô Phi Nhung chẳng hạn, là một người hầu như người Việt Nam nào cũng biết, đúng không ạ? Thì ai hâm mộ Phi Nhung mà nghe nói rằng Phi Nhung theo đạo Phật thì họ phải nghĩ, à, đạo Phật có cái gì mà Phi Nhung phải theo. Những người chưa biết đến đạo Phật họ sẽ tìm hiểu. Và khi mà chính như ca sĩ Phi Nhung nói lên được những cái sự tốt đẹp, những cái hay, những cái nhiệm màu của Phật Pháp đem lại, thì chính những người là fan của Phi Nhung, người ta cũng sẽ tìm hiểu đạo Phật. Thì đó là cái cách mà ngày xưa, chính khi Đức Phật Ngài giáo hóa đã làm được. Ngày xưa kính thưa quý vị, Đức Phật không ít khi đi độ cho những người bình dân, không phải là phân biệt, mà Đức Phật rất là trí tuệ. Đức Phật chỉ đến độ cho những vị vua thôi, ví dụ như vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, những vị vua đứng đầu mỗi quốc gia như vậy. Khi vua theo đạo Phật thì sao? Dân chúng sẽ theo. Thì đó là cách làm trí tuệ và rút ngắn được nhiều thời gian. Nên đó cũng là cái cách mà quý thầy chùa Hoằng Pháp nghĩ rằng mình phải hướng đến những người như vậy. Những người như vậy họ sẽ có một cái thân phận trong xã hội, và họ đã có một cái lượng người theo họ nhiều rồi, và chỉ cần họ theo thì những người ở dưới sẽ theo. Thì công việc truyền bá đạo Phật đến cho mọi người nó sẽ tiến hành một cách nhanh hơn. Dạ, A Di Đà Phật.